的莫来忘罪，暗杂的满飘暗昧，该了没多光空战，生累疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，难为宁静千杯，心思难生可快到停，随便清淡归门大道，纵然心血冒牛狂牛，数量白色伤落金黄，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 17 tháng 5 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe và tôi vui nữa thưa cô. Vì chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ ba của tháng 5. Tháng 5 vẫn là tháng của mẹ. Đối với những người theo Thiên Chúa Giáo như cô và tôi, tháng 5 chúng ta gọi là tháng mân côi kính mến mẹ Maria thưa cô. Với mọi con người trên hành tinh trái đất này, mẹ là bắt đầu cho sự sống, mẹ là tình yêu và là hạnh phúc của mỗi người. Từ lúc được sinh ra cho đến khi rời khỏi thế gian này, mẹ luôn luôn là người nâng đỡ cuộc đời con, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nhất là những lúc khó khăn, đau khổ. Bởi vậy đã có câu được viết rằng con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời này lòng mẹ vẫn theo con. Đây không chỉ là một lời ca hay một giai điệu để dỗ dành tuổi trẻ trong lúc ngủ ngon, mà còn là một sự thể hiện tâm hồn, tấm lòng con người với mẹ. Nó chứa đựng trong đó cả một thế gian tinh thần mà người mẹ luôn luôn muốn xây dựng cho những người con của mình. Mẹ là cái gốc thiện, nguồn nuôi dưỡng lương tri nhân phẩm của con người trong cuộc đời. Có ý nghĩa cảnh giới con người khi đứng trước bờ vực của sự lầm lỡ và tội ác. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM đã hơn một lần ông đến với chương trình này. Xin gửi lời chào đến kỹ sư, người anh hùng. Người Việt Nam nào cũng anh hùng cả. Kỹ sư Lê Anh Hùng. Nếu kỹ sư Lê Anh Hùng nghe được tôi ạ. Bên đầu dây bên kia cô Nam Phương đã nối được kỹ sư Lê Anh Hùng nghe được tôi không? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với kỹ sư Lê Anh Hùng. Kỹ sư Lê Anh Hùng có nghe được tôi không? Chúng ta gặp trở ngại kỹ thuật khó khăn với đường dây có thể bị chặn cô Nam Phương. Vẫn không nghe được tôi. Kỹ sư Lê Anh Hùng có nghe được tôi không ạ? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với Việt Nam. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây là chương trình phát thanh trực tiếp truyền thanh từ đài Sài Gòn, Dallas đi vào trong Việt Nam, và nhiều khi những người khách mời bị chặn. Nhưng mà đặc biệt là chúng tôi về thăm xa hơn ở Hà Nội, mà gần Sài Gòn của tôi ngày hôm qua. Và người trên đường dây với tôi trong tháng 5 tháng Đức Mẹ và ngày lễ mẹ, thưa người khách mời, tôi có thưa với chương trình này là con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Con nghĩ là cái điều này nó đúng với cha đấy. Xin gửi lời chào đến linh mục Đặng Hữu Nam. Thưa cha Nam, cha nghe được con không?
Vâng, cảm ơn anh. Xin cũng như chào tất cả mọi người trên diễn đàn Cánh Đồng Mây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Có điều gì đặc biệt đối với một người con như cha? Có điều gì đặc biệt đối với một linh mục như cha khi nói về tháng Mân Côi, khi nói về người mẹ, thưa cha Nam?
Nói về mẹ thì không có thể sách bút nào tả nổi với mẹ của gia đình. Và bên cạnh đó, những người công giáo và nhất là linh mục thì tháng năm là tháng của mẹ để nhớ về Đức Maria. Trong biến cố của giáo hội thì chúng ta biết là Đức Maria đã hiện ra trong dịp tháng năm rất là nhiều, và cũng trong cái dịp tháng năm đã cứu Đức Hoàng Gioan Phaolô II khi mà bị ám sát ở quảng trường Thánh Phêrô ở tại Roma. Đó cũng là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ, và đặc biệt trong cái tháng năm năm 2020 thì chúng ta có cái biến cố đau thương, đó là Đức Giáo Hoàng Francisco đã qua đời, nhưng chúng ta lại có một vị Giáo Hoàng mới, đó là Giáo Hoàng Leo 14, người đã xuất hiện và đem lại nhiều hy vọng cho thời đại của mọi người trên thế gian này, không chỉ riêng cho chúng ta.
Trong phần lập đề luân khởi của con ngày hôm nay, trước khi con đến đạo trưởng với cha, con có định nghĩa mẹ. Mẹ là cái gốc thiện, là nguồn nuôi dưỡng lương tri nhân phẩm con người. Con người trong cuộc đời có ý nghĩa cảnh giới con người khi đứng trước bờ vực của lầm lỗi và của tội ác. Dĩ nhiên, trong cuộc đời linh mục của cha chứng kiến nhiều hoàn cảnh có những người đứng trước lầm lỡ và tội ác. Và có những người họ đã biết như vậy, họ không biết là họ làm điều. Xin cha tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Tâm tình của một người mẹ ngồi quỳ dưới chân cây thánh giá khi con mình bị xé thịt, xé xác trên cây thánh giá. Những cái điều suy nghĩ như vậy khi cha đi giảng với mọi người, cha nói thế nào về tâm tình của một người mẹ như vậy, thưa cha Đặng Hữu Nam?
Còn cái điều này thì giáo hội đã nói rất là nhiều, tôi đều cảm nhận được là giáo hội có một cái từ trước đây đã thường dùng, đó là đồng. Vậy thì người ta mặc dù giáo hội không muốn dùng cái từ đồng công đó, bởi vì cái cứu chuộc đó là giá trị của Thiên Chúa chứ không phải của người phàm, nhưng ít nhất là mẹ của đấng cứu chuộc. Vậy thì chúng ta cũng sẽ biết rằng là mỗi người con dù như thế nào thì thành công cũng là con của mẹ, vậy thì thất bại hay là đau khổ cũng là con của mẹ. Và người Việt Nam có một câu nói rất là hay, đó là gì? Con cái tu một thì cha mẹ tu mười. Đó, cái nỗi đau của người con phải chịu đó có lẽ đổ lên đầu của người mẹ gấp 10 lần như thế. Tôi đã nói rằng là lời tiên tri của ông Simeon đã nói rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của bà vì đứa trẻ này. Đó là cái điều mà chúng ta cũng sẽ thấy. Vậy thì không chỉ mẹ mà còn vì đau khổ với con cái của mình và sẽ chịu đựng về đau khổ con cái của mình. Vậy thì giới chân thập giá mẹ phải là cái giây phút đau khổ nhất, chứ không phải là cái giây phút nào hết. Bởi vì thấy đó, một con người mà chính con của mình được hứa là đấng cứu độ, được hứa là đấng chết để giải cha nó chết tử cuối cùng với thập giá, một cái bản án tan bạo dành cho người và một cái bản án khủng khiếp dành cho nhân loại. Đó là cái điều mà có lẽ chúng ta sẽ thấy cái tâm can của mẹ đau xé vì cái tội lỗi của nhân loại này, không phải chỉ vì con của mẹ là đứa trẻ, mà là vì cả nhân loại tội lỗi, mà cái chết của Chúa đã trả tội lỗi của nhân loại. Và vì thế mẹ đã đau tâm thông phần đau khổ của Chúa Giêsu.
Thưa cha, con con là người sinh tại Việt Nam, chắc chắn như vậy. Con được giáo dục nền giáo dục của Việt Nam, hay mình nói cho nó rộng ra là nền giáo dục của Đông Phương. Con được học học hành và được gửi đi tu nghiệp nền giáo dục của Tây Phương. Và rồi cũng trong hoàn cảnh kinh nghiệp của một đời, của một người, có thể con may mắn hơn nhiều cha, nhiều người lắm, người bạn đồng đội của con chết ở lại ở trong tù, con đã ở bên Hoa Kỳ này được huấn luyện giáo dục của Tây Phương. Nhưng nếu đưa ra hai nền giáo dục của Đông Phương và Tây Phương thì nền giáo dục Đông Phương luôn luôn là điều tốt lành hơn, là vì Đông Phương hay người Việt Nam lấy gia đình làm cội nguồn. Và người Tây Phương, con không nói sai đâu. Người Tây Phương họ lấy cá nhân chủ nghĩa làm cội nguồn. Trong cái cội nguồn của người Đông Phương đấy, trong cái cội nguồn đó có mẹ, có lòng mẹ. Nếu mà nói lòng thì con không đổi ra chuyển đề đâu. Lòng heo, con thích ăn lòng heo lắm, nhưng mà lòng heo nó là để ăn thôi. Lòng heo nó không có tình mẫu tử như con người. Cái lòng của mẹ đối với cha, đối với con, cái lòng của mẹ nó như thế nào, thưa cha Nam?
Vâng, thì chắc chắn rồi. Với người mẹ của mình ha, thì nỗi đau của người con vẫn sẽ trở thành nỗi đau của người mẹ. Và em tin chắc rằng là những gì em đang đau khổ, hay cả nhân loại này đang đau khổ, thì chính Đức Maria, bởi vì Đức Maria thông phần với đau khổ của Đức Giêsu để cứu độ nhân loại vì tội lỗi.
Cha còn nghe được con không?
Vâng ạ, con đang nghe.
Con muốn thưa với cha như thế này này. Tình của người mẹ, người Việt Nam, văn hóa Đông Phương nó lớn quá đi, nói văn hóa Việt Nam đi. Bên Mỹ này không có cái chữ, người ta không dùng quê mẹ, tức là quê Việt Nam ấy, quê mẹ Mỹ nó không dùng như vậy. Quê Mỹ nó không gọi là quê mẹ đâu. Nó gọi my country, quê hương của tôi thôi, nhưng mà trong quê mẹ của mình ấy, bỏ ra ngoài người mẹ của cha đi, bỏ ra ngoài chữ người mẹ của con đi, mình còn dùng cái chữ mẹ cho cả quê hương, cho cả dân tộc Việt Nam nữa. Có cái điều gì suy nghĩ lại, cách đây hơn một nửa tháng, những người cầm quyền ở trong Việt Nam họ vẫn vui mừng chiến thắng vậy. Chiến thắng với ai? Anh em mình mà. Có sự suy nghĩ gì về 50 năm về trước, khi đoàn con miền Bắc vào chém giết đoàn con người miền Nam, có cả triệu người chết. Con mất quê hương, không mất quê hương đâu, không mất quê Việt Nam đâu. Không được ở quê Việt Nam. Có điều gì so sánh của Linh Mục Đặng Hữu Nam về tình người với tình người trước đây 50 năm về trước, thưa cha?
Vâng, có lẽ cái điều này cả thế giới người ta đang nói, cả nhân loại người ta đang nói, chứ không phải anh em của mình. Và nếu nói về nó thì cũng chẳng bao giờ cùng. Chúng ta thấy rằng là nếu cách đây chỉ mấy chục ngày thôi, Việt Nam đã tổ chức linh đình kỷ niệm 50 năm chiến thắng, ấy, 50 năm giải phóng Việt Nam, hay là 50 năm đất nước quy về một mối. Đó là cách nói văn Mỹ của người cộng sản. Nhưng mà đối với những người miền Nam, những người mất nước đó, với cái quy định của Hiệp định Paris thì người ta đã rõ ràng hai đất nước này là độc lập với nhau. Vậy mà anh đã đến để xâm chiếm, anh đã đi cướp mất đất nước của tôi, rồi anh đày đọa dân của tôi mọi sự. Thế mà anh hô hào, bây giờ người ta đang nói rằng là huynh đệ tương tàn, nhưng lại ăn mừng với chiến tranh cái điều đó. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng là biết bao nhiêu người Việt Nam đã khó lòng chấp nhận khi mà người cộng sản ngày hôm nay kêu gọi là hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng mà lại ăn mừng lu bu về cái chiến thắng cướp bóc của mình và ăn mừng cái nỗi đau đó. Mặc dù có những người Việt Nam đã từng đã khẳng định và đã thấy được, như ông Võ Văn Kiệt nói rằng là cái kết cố 30 tháng 4 năm 1975 có cả triệu người vui, cả triệu người buồn. Tôi còn nhớ nữa là Tổng thống Abraham Lincoln khi một viên đạn bắn ra của mọi người rơi xuống, không phải chỉ đau có nỗi đau của bên này hay bên kia, mà nỗi đau của con người, nhất là nỗi đau của người mẹ. Vậy thì hôm nay chúng ta đang nói về người mẹ thì chúng ta cũng thấy không chỉ là một người mẹ nào đó của một con người, của một người lính, của một thường dân, của những người thuyền nhân phải bỏ xác nơi chính người hay ra sao, mà còn đó là nỗi đau của một người mẹ, mẹ của đất nước, người mẹ của dân tộc. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, nhưng mà liệu việc liệu là những đứa con của mẹ có đoàn kết thực sự hay không, hay là vẫn là ngày người ta xáo thịt, vẫn là ngày tìm cách tiêu diệt lẫn nhau để tước đoạt của nhau, để tranh giành sự sống của nhau nữa. Đó là cái điều mà hôm nay chúng ta cũng phải nhìn đến, và đó cũng là mẹ, người mẹ thiên nhiên, người mẹ từ siêu nhiên, người mẹ đã sản sinh ra nhân loại này. Đó cũng là điều mà đau khổ nơi đấng sáng tạo, đó cũng là một người mẹ của chúng sinh. Để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta đã gây ra đau khổ cho nhau, nó không phải chỉ dừng lại ở con người bị mang thương tích, mà còn mang đến cho người khác, những người mẹ sinh thành, những người mẹ dưỡng dục, những người mẹ cưu mang, những người mẹ đó là người mẹ quê hương, người mẹ đất nước, người mẹ dân tộc, và đó cũng là người mẹ của là đấng sáng tạo nên chúng ta.
Chà, mới nói cách đây 1-2 phút, cả thế giới ăn mừng giáo hội công giáo có một vị lãnh đạo mới, Đức Robert Fresco. Prisot chỉ là con quên tên của ngài rồi, nhưng mà tông hiệu của ngài là Leo 14. Trong một bài viết mới ngài gửi thì rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Ngài không nhận ngài là giáo hoàng, ngài là một linh mục, tôi là một linh mục. Khi tôi còn thở, cái nhà thờ này tức là cái giáo hội công giáo này, con để dành cho tất cả mọi người. Có một bài ông mới viết đây này, mới viết rất là hay. Con có dịch ra tiếng Việt Nam, con gửi ông, nói là nhiều khi chính tôi cũng tức giận với Thiên Chúa đó, tôi cũng tức giận với Thiên Chúa cả. Tôi đã cầu nguyện bao nhiêu lần mà không nghe một tiếng ngài trả lời, chỉ nghe tiếng vọng của hồn tôi thôi. Nhưng Thiên Chúa không có hận thù, Thiên Chúa không có gào thét. Hay mẹ Maria cha vừa mới nói cũng không có hận thù, không có gào thét, nhưng đến với con người bằng tình yêu của con người, bằng tình yêu của con người. Đặng Hữu Nam có cảm nhận được cái điều đó không? Hay chính Đặng Hữu Nam cũng bị anh em mình dằn vặt mình, xâu xé mình. Cái điều đó có đúng không? Cái điều có đúng không thưa thầy cha?
Vâng, Chúa không hiện diện trong gió bão, Chúa không hiện diện trong sấm chớp, Chúa hiện diện trong cái gió thổi siêu hưu. Điều đó để cho chúng ta một hình ảnh rằng Chúa không phải là những gì ghê gớm, nhưng Ngài đến với chúng ta trong bình dị. Và chính những cái giáo hoàng Leo 14 vừa nói mà anh mới nói đó, tức là chúng ta nhiều lúc không cảm thấy được Thiên Chúa, bởi vì kêu gào đến Thiên Chúa mà Ngài vẫn im lặng. Nhưng đối lại, đó là tiếng dội ngay trong tâm khảm của con người của mình, trong cõi lương tâm của mình, nơi đó tiếng vọng của Thiên Chúa hiện diện. Vậy thì để khi chúng ta biết được đâu là ý Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa đang muốn ra chúng ta làm, hãy nhìn rõ vào lương tâm của mình. Tất nhiên lương tâm đó phải là lương tâm ngay thẳng và được đào luyện, để rồi nhìn ra được thánh ý của Thiên Chúa và nhận ra được Thiên Chúa mời gọi ở trong đó. Chúng ta có những cái khí cụ, chúng ta có những cái công cụ để chúng ta tiếp được, để dễ Chúa, đó là lương tâm, đó là kinh thánh, đó là lời dạy của Ngài, và đó chính là đời sống cầu nguyện. Vậy thì có một người để chúng ta dễ dàng hơn nữa, giúp chúng ta đạt đến đó nữa, đó chính là Đức Maria mẹ của chúng ta, người phụ nữ chiên vâng và Ngài thánh ý của Thiên Chúa trong những giây phút khó khăn nhất cả cuộc đời. Và hầu như lời chiên vâng đó bị thử thách bằng cả cuộc đời và bằng mạng sống của chính con của mình và chính của Đức gương cho chúng ta. Và nghiễm nhiên với bất cứ ai khi đã tin tưởng và đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, Thiên Chúa vẫn luôn luôn quan phòng và nhìn giữ chúng ta, nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng của Ngài, và nếu để chúng ta biết đi theo Ngài hướng dẫn. Và chắc chắn rằng Ngài không lớn tiếng giữa phong ba bão táp, Ngài không lớn tiếng giữa sóng gió ba đảo, nhưng mà Ngài sẽ thì thào trong gió hiu hiu với hồn của chúng ta, để chúng ta nhận ra sự dịu ngọt yêu thương của Thiên Chúa. Và đó chính là cõi lòng của chúng ta, nơi thanh tịnh nhất, nơi đó tiếng Chúa sẽ vang vọng. Thưa anh,
Tôi không đến bảo anh em phải tin một điều gì đâu. Đó là ý của Đức Giáo Hoàng Tông Hiệu Leo 14. Tôi không mang đến, tôi bảo anh em phải tin một điều gì cả. Tôi chỉ xin một điều, đừng đóng cửa, đừng đóng cửa. Vì không bao giờ Chúa lên án, cứu xét anh chị em đâu. Không có. Có một cái phần cách đây một hai ngày thôi. Có lẽ cha nhìn trên màn hình của cha, mấy computer của cha cũng thấy ông Tổng thống Hoa Kỳ này, ông Donald Trump, ông ấy đi sang 3-4 nước Ả Rập. Có những lúc con nhìn, thực sự là con xúc động thật, là vì thấy một ông Tổng thống oai, đứng chào cờ cả những nước kinh khủng như vậy, giàu có như vậy, đón một người, oai, đứng chào cờ quốc gia Hoa Kỳ. Nghĩ lại, cách đây một thời gian con đã được phép nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Người ta đã đánh Ngô Quang Kiệt chỉ vì Ngô Quang Kiệt nói là đi đâu tôi cầm cái hộ chiếu Việt Nam này tôi cảm thấy tủi nhục. Mà sự thật là như vậy. Những học sinh, những người đi làm ở bên Nhật, bên Đại Hàn đi ăn cướp ở bên đó bị bắt hộ chiếu Việt Nam. Khi nghe thấy một người cha của mình ngày xưa nói như vậy và bị như vậy, hành xử như vậy, cha có suy nghĩ gì không thưa cha Nam?
Vâng, cái điều mà Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt nói ngay từ bấy đến nay, mặc dù nhà nước Việt Nam đã từng nhiều lần xuyên tạc, vu khống, bóp méo rồi mà lì ngài, nhưng rồi cũng thừa nhận về cái điều thì cái tấm hộ chiếu của Việt Nam nó nói lên cái văn hóa của con người Việt Nam, nó đến bản chất của con người Việt Nam. Ngài nói cái đâu cũng bị soi mói, mặc dù ngài là một tổng giám mục đấy, thì một lãnh đạo tôn giáo đấy, người ta coi người Việt Nam là thế nào? Mặc dù người ta đã đánh đồng kể cả người là chức sắc tôn giáo của Việt Nam là văn hóa của người Việt Nam, đó là văn hóa gì mà chúng ta cũng đã thấy nó quyền lực như thế nào nơi tấm hộ chiếu đó. Và có lẽ rất là nhiều người ở khắp nơi trên thế giới được đọc được tiếng Việt Nam của mình về lời cảnh báo những người trộm cắp ở khắp nơi trên thế giới, bất cứ ở nước nào. Đó cũng là điều để chúng ta đã minh chứng, và rất là nhiều lần từ bấy lâu đến thì nhà nước Việt Nam cũng đã từng minh chứng cái điều đó, tức là tấm hộ chiếu của Việt Nam vừa trong con mắt của thế giới như thế nào. Nó không phải chỉ thể hiện ở quyền lực của tấm hộ chiếu, mà còn nói lên cái việc người đời nhìn vào con người Việt Nam và văn hóa của Việt Nam như thế nào, nhất là sau những tháng năm mà chế độ cộng sản vô thần phi nhân đã cai trị đất nước này và biến con người của đất nước này trở thành như thế.
Thưa cha, riêng đối với tình cảm của con với cha ấy, riêng đối với tình cảm của cha với con ấy, con thưa cha là cha có quyền hãnh diện về những người Việt Nam tại nước Hoa Kỳ này. Dĩ nhiên trong một thùng táo thế nào cũng phải có một hai bả, hai ba quả. Quả táo không tốt đấy, có đấy. Nhưng nếu nói về tinh thần của người Việt Nam tại Hoa Kỳ này, con không dám nói những nơi khác. Có khoảng chừng 6-7 triệu không đến đâu. Người Việt Nam đang lưu lạc hết tất cả phương trời. Nhưng mà nói ở bên Hoa Kỳ này, nói cho nó vui đi, nói cho nó lớn đi, 3 triệu người đi. 3 triệu người chúng con luôn luôn làm nước Việt Nam hãnh diện đấy. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang là nhờ những người Việt Nam đang ở Hoa Kỳ này, không nhờ những người lãnh đạo ở trong nước. Đi, cha vừa mới nói có gì hãnh diện, có gì sung sướng khi mình giết anh em mình. Nếu đi giết thằng khác đi thì nó là chuyện khác. Những điều Đức Ngô Quang Kiệt nói đều đúng như vậy. Nó xỉ vả ngài như cha vừa nói, như con cũng vừa nói vậy. Những cái điều mà mượn của người khác được cũng đi học, con cũng đi học, con mượn chữ của người khác, con nói vậy. Con mượn lời của Đức Giáo Hoàng Leo 14, con nói vậy. Mượn chữ của người khác, dùng chữ ăn cướp, ăn cắp thì nó quá. Nhưng chính Hồ Chí Minh đã nói là không có gì quý bằng độc lập và tự do. Không có gì quý như vậy cả. Có bao nhiêu người được độc lập và tự do ở Việt Nam? Có không? Có đâu. Cả một cái trại tù lớn như vậy mà. Có bao nhiêu người, những người đi lãnh đạo ngày xưa chửi Mỹ như thế nào, bây giờ quỳ Mỹ như thế nào, ngày xưa chửi Ngụy như thế nào, bây giờ lạy lục chúng con này, những người Ngụy đây này là khúc ruột ngàn dặm. Điều đó có là một cái điều gì đau đớn cho người Việt Nam Đặng Hữu Nam khi phải ở trong một cái nước như vậy, hay một người Việt Nam như vậy không, thưa cha?
Vâng, thì tất nhiên công bằng mà nói thì như em đã từng nói rằng không phải người có đạo nào cũng tốt, không phải người tu trì nào cũng tốt. Thậm chí là có những người có đạo, có những người tu trì còn tốt, không có đạo không tu trì. Nhưng đó là cái số khá nhiều. Ít nhất là sau 50 năm ở miền Nam và cái năm 1945 ở Việt Bắc, cái thể lệ thế này, như em đã từng nói rằng là một cái thể chế mà biến cô giáo thành con dĩ, sĩ thành con buôn, con đồ thành lãnh đạo, chùa chiền thành độc quỷ, chính sĩ thành bưng bô, con đồ thành lãnh đạo, thông não thành thủ khoa, chó gà có bằng chiến sĩ, thì nó đã đạo lộ tất cả. Và có lẽ như ai thấy được, ai quan tâm đến hiện tình của Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta thấy thuốc giả, thực phẩm giả, bằng cấp giả, rồi đủ thứ chuyện. Trong đó nặng nhất đó là đạo đức giả, đến là biết tội tất cả. Chỉ tất cả mọi sự thì xem ra đều giả, chỉ có một sự thật đó là điều cán mà thôi. Vậy thì sống trong một cái thể chế như thế, sống trong một cái đất nước như vậy, hỏi làm sao có thể vui, làm sao có thể tự hào khi nhìn ra với các nước của thế giới, nhất là khi đi đâu người ta cũng phòng tránh người Việt Nam. Mặc dù có những nơi người ta rất là yêu mến người Việt, không phải chỉ ở Mỹ mà ngay cả các cái quốc gia đang dựng vòng tay để đón những người thiền nhân tị nạn ở đó, người ta cũng thừa nhận những phẩm chất cao quý và đời sống của những người Việt ở đó rất là tốt. Nhưng ở ngược lại thì chúng ta thấy sống với sự cai trị, và nhất là ở nền giáo dục mà em cả thường ở một nền giáo dục, vô giáo dục đã biến đổi con người, làm cao hóa con người. 90 triệu dân của người Việt đã trở thành người hèn mà. Đó là cái điều mà đau khổ nhất. Và có lẽ không ai đau khổ bằng khi thấy người mẹ Việt Nam, người mẹ dân tộc của mình đang phải mang những vết thương chí tử. Đó là được cái điều không phải chỉ riêng em mà có lẽ tất cả những người đang thao thức cho hiện tình của đất nước.
Có lẽ không có một ngày nào, giây phút thì nó nghe nó có vẻ nói xa quá. Không có một ngày nào những người Việt Nam chúng con ở bên này, hay đối với những người Việt Nam ngày xưa chúng con may mắn còn sống, cũng bây giờ cũng đã có tuổi rồi, đèn đang cạn dầu rồi, không biết còn nói chuyện với cha Nam được bao nhiêu lâu nữa. Nhưng không lúc nào không mong cho quê hương có một sự thanh bình, thực sự thanh bình. Nói cho đúng, không còn tiếng súng chiến tranh nữa, nói cho đúng. Nếu không còn tiếng súng chiến tranh nữa thì phải anh em bốn bề một nhà ăn mừng chứ. Cách đây 1-2-3 ngày, con biết có thể cha đã đọc, nó đang có một cái trào lưu ở Cộng sản ở trong Việt Nam là tranh giành chỗ trong lịch sử. Hai cái phe tranh giành trong lịch sử đó, một phe là Lê Duẩn, một phe nữa là tranh giành trong lịch sử cho những người cả ba tay này nó chết cả rồi. Một bên là Lê Duẩn, một bên là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Tất cả mọi người biết mình cũng là lịch sử với người chết đi, ông Hồ, ông có bao nhiêu người con ai cũng biết cả, ông có bao nhiêu người đàn bà trong đời ai cũng biết cả, nhưng mà Lê Duẩn nó không cho cưới một người nào, cha già dân tộc không được cưới một người nào. Bây giờ đang có cái phe, hai phe đó để tranh giành chỗ đứng ở trong lịch sử của Việt Nam về trận chiến ngày hôm qua. Lịch sử nó sẽ tự nó viết lên cái điều đúng, thưa cha. Tại sao ngay trong cùng một đảng Cộng sản như vậy, tại sao lại có sự tranh giành trong lịch sử? Con chỉ hỏi cha thôi. Tại sao có sự như vậy, thưa cha Đặng Hữu Nam?
Cái điều này thì có rất là nhiều lý do. Chúng ta cũng biết rằng là đã có một bài hát nói rằng là người ta giết nhau không chỉ bằng súng, còn giết nhau cả bằng lịch sử bị xuyên tạc, sự thật bị bóp méo và bị bẻ cong. Đó là cái điều mà có lẽ chúng ta thấy rõ nét nhất về cái lịch sử thời Cộng sản của Việt Nam. Có lẽ nếu mà bây giờ hỏi về các em học sinh học 12, học đại học, hỏi về các cuộc kháng chiến như thế nào, thậm chí kể cả những người cựu quân nhân mà người ta vẫn cứ làm theo tuyên truyền của Cộng sản, mặc dù nó rất là phi lý, rất là vô lý. Kể cả những cái cuộc chiến như cuộc chiến với với người anh em Trung Quốc, thì người ta không dám viết một từ nào, rồi thậm chí lịch sử không thể hề ghi lại cho học trò được học, vân vân. Rồi bao nhiêu chuyện, kể cả những cái biến cố đấy, biết bao nhiêu người đã từng là cựu chiến binh đấy, đã từng lớn tiếng bảo rằng là Việt Nam thế nọ, Việt Nam thế kia trong cuộc chiến chống Mỹ hay là chống Pháp thế nọ thế kia, bây giờ mới lòi ra. Nhất là tháng 4 vừa qua thì chính Cộng sản đã thừa nhận rằng trong cuộc chiến đó đã dùng cái việc như thế nào thì con người nguồn lực cái tinh tài bao nhiêu là chuyện và đại việc nữa. Và người ta đã lộ ràng, đã công khai minh chứng cái điều đó. Rất là nhiều người, trong đó có cả những người được xem là tri thức, cũng vẫn không chịu tìm hiểu sự thật và chỉ nghe theo cái sự tuyên truyền của Cộng sản. Vậy thì tại sao người ta lại tìm cách đó? Đó cũng là một cái điều mà trong cái xu thế của các cái thể chế độc tài, đó là tô vẽ một cá nhân hay là thần tượng hóa một cá nhân, thần hóa một cá nhân đó, và người ta biến họ trở thành thần. Mà đó cũng là cái chủ trương chung của cái chế độ vô thần là như thế. Và có rất là nhiều lý do ở trong đó để rồi con người tranh giành lẫn nhau, không chỉ là vì miếng ăn manh áo, mà còn cả chỗ đứng trong lịch sử và sự thật của lịch sử cũng bị tước đoạt. Vậy thì sống ở dưới chế độ độc tài phi nhân Cộng sản này thì chả có gì là sự thật cả, mà chỉ có một sự tiểu cáng mới là thật sự mà thôi. Vậy thì cái điều đó nó xảy ra cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Giải phóng miền Nam thì cha có nói thì cũng nói lại nó cũng mất thì giờ, nhưng mà thực sự ý, cái sự thật là giải phóng miền Nam đã là một quá trình tự hủy diệt nền văn hóa Việt Nam. Thì cha vừa mới nhắc, con cũng nhắc lại là nếu cái cân bằng mà nói để cho hai anh Bắc Việt và Nam Việt đánh nhau thì anh miền Nam đã đi bộ ra miền Bắc lâu rồi. Tất cả hai bên nước Cộng sản lúc đó cũng là nước lớn vậy. Thực ra bây giờ nó cũng là nước lớn vậy. Nước tàu, Cộng sản tàu, Cộng sản Nga, nó đổ đạn, đổ xe tăng, đổ mọi sự, đánh cho đến người Việt Nam cuối cùng. Ai xâm được ai? Ai ngụy hơn ai? Phải chi thực sự những người lãnh đạo ở bên nước Tây phương này, hầu hết đa số họ được giáo dục, họ được uốn nắn từ lúc còn nhỏ để trở thành người lãnh đạo thôi cha. Việt Nam mình có không? Không có đâu. Những cái tay đang cầm quyền bây giờ này đáng tuổi em của con. Sự thật là như vậy, Tô Lâm này, Phạm Minh Chính này đáng tuổi em của con. Những cái tay này hay những tay đang cầm ở bộ chính trị trung ương có một tay nào nó đổ một giọt máu nào trong miền Nam không? Không có. Bao nhiêu người bỏ giọt máu, đổ giọt máu cho Việt Nam cho những tay bây giờ nó đang ngồi bây giờ. Còn hơn một lần con nói, con lại cha cũng theo dõi, con cha biết về anh một người bạn nhất là thân mến với con bằng tuổi con, Trung tá Trần Anh Kim, người đã đánh đổ máu trong Việt Nam, người đánh với tàu năm 1979 nó giam cho tôi chết ở trong tù. Nhà thơ Trần Đức Thạch đã cứu cả hàng trăm người ở đồn Tân Lập ở Long Khánh, đổ máu ở miền Nam cho Cộng sản, đổ máu miền Nam cho những người bây giờ, những đứa bây giờ nó đang ngồi không một giọt máu ở trong miền Nam, nó giam Trần Đức Thạch cho tới chết ở trong tù. Tại sao như vậy? Không có gì quý hơn độc lập và tự do mà, bác nói. Nhưng mà thôi cha ơi, cha, ngày lễ mẹ, nhưng mà nó liên quan đến mẹ Việt Nam, con phải nói, cha phải nói thôi. Cha đọc lịch sử Mỹ, cha cũng biết, cũng con có nói lại, nó cũng như vậy thôi. Cuộc chiến tranh Nam Bắc, anh em Mỹ này nó đánh nhau, miền Nam thua miền Bắc đó, đi về đi, cầm súng đi về đi, cày cấy ngon lành đi. Nước Mỹ nó có sự hùng mạnh như ngày hôm nay. Con vẫn nói là không, nước Hoa Kỳ này, nó có cái tên chính thức của nó là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, thành phố Đà Lạt con đang ở đây này, cái đài Sài Gòn 1160 nơi con đang phát thanh đi đây này, có 36 sắc tộc khác nhau tại thành phố này, thương mến nhau lắm. Không có bao giờ thằng tàu nó ở đây, thằng tàu cộng sản nó cũng ở đây kể cha nó, con xin lỗi cha, nó làm việc đóng thuế, đừng phạm tội. Mình có được như vậy không? Mình nói mình buồn là vì ngày lễ của mẹ nó miên mang sang mẹ của cha, mẹ của con, mẹ của giáo hội, mẹ của Việt Nam. Mới đây 2-3-4-5 ngày gì đó, ông tổng bí thư nói có nhiều điều cải tổ mới, không lẽ 50 năm sau mới học được điều cải tổ hay sao? Ông giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tuần trước, cách đây 2 tuần có lên chương trình, con ông nói là đừng đi kiếm chương trình giáo dục cho Việt Nam ở đâu cả, hãy lấy cái cội nguồn chương trình giáo dục của miền Nam trước năm 1975, đó là chương trình giáo học tuyệt vời nhất. Những điều cha được học, những điều cha hy sinh cả cuộc đời của cha để làm thiên chức linh mục, thiên chức đấy, khó đấy, 3 điều con không làm được đâu. Vâng lời, khó nghèo và trong sạch, cả 3 điều đó Đặng Hữu Nam làm được. Nhưng mà bây giờ hỏi lại này, đã hỏi rồi nhưng mà hỏi lại này, có bao giờ nghĩ mình chọn sai lầm đường đi làm linh mục không? Có bao giờ nghĩ như vậy không?
Thật lòng mà nói thì xưa nay chưa bao giờ em nghĩ mình sai cả. Và nếu có được chọn lại thì em vẫn chọn. Mặc dù sống ở, nếu hỏi trong thời gian hiện tại này, cái đủ niềm tin tưởng vào giáo hội, vào Hội đồng Giám mục Việt Nam và giọng của mình không, thì thật sự cái niềm tin của em đã cạn. Và thấy cái tình hình của giáo hội Việt Nam, như em đã từng nói cách đây hơn 10 năm, em nói rằng là không chỉ dân tộc đất nước Việt Nam mà cả giáo hội Việt Nam vẫn đang trên con đường hán hóa. Một sự đau buồn, một sự đau khổ thật sự cho giáo hội. Nhưng nếu được chọn lại và nếu sống lại thì em vẫn chọn ơn gọi linh mục nếu Chúa muốn. Đó là một cái thực tế. Và cho đến giờ phút này em vẫn tự hào về cái lựa chọn của mình và không ân hận về điều đó.
Cha đang nói thì có nhận được một cái text của cái công điện ở đâu đó bên Úc, vẫn theo dõi chương trình của con. Như mọi lần chúng tôi cầu nguyện cho cha được sức khỏe, tiếp tục con đường cha đã chọn. Một người khán thính giả họ nói như vậy đấy, chứ không phải là Đặng Hữu Nam nói đâu. Được sức khỏe và tiếp tục giữ vững con đường cha đã chọn. Nói cho cùng thì cũng đến hoàn cảnh của cha. Nói có cho cùng thì những chương trình của con gửi đi nhiều lắm. Cũng có người đã bắt lỗi một cái buổi nói chuyện của cha với con, nhưng mà con hỏi lại, hỏi ngược lại tất cả quý vị mà trong tờ biên tập của Công giáo tại Việt Nam ấy, quý vị đều là linh mục cả, quý vị là những cái thầy sáu cả, quý vị là những người giỏi về giáo lý cả, tại sao chất vấn cái tôi điều của tôi nói với ông cha Nam như vậy? Mà con mời họ lên chương trình đây, con mời họ lên chương trình. Không ai biết người nào, không đứng tên. Con có hình của con trên mạng. Con có lời mời của con trên đài này, con vẫn mời cái tờ biên tập của Giáo hội Công giáo Việt Nam lên chương trình từ cách chúng mình nói chuyện. Không lên. Nhưng mà quay miệng ra chỉ trích điều cha nói, điều con nói. Nhưng mà thôi. Đức Leo nói đừng, xin một điều, đừng đóng cửa. Đừng đóng cửa vì Chúa không bao giờ Chúa phán xét các anh chị em đâu. Mà con cũng chưa thấy cha phán xét ai cả. Con cũng chưa dám phán xét ai cả. Không dám. hữu xạ, điều thơm mình nói thơm, điều không thơm mình nói không thơm. 50 năm cách đây lâu rồi, ông một ông tổng thống bên Hoa Kỳ này, con rất là trọng, rất là quý người, một là một người tài tử không bao giờ nghĩ là một tổng thống giỏi cả, nói một câu rất đau lòng, đó là rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, nhưng sẽ để lại đất nước này cả hàng trăm năm đen tối. 50 năm đen tối rồi. 50 năm nữa, theo cách cầm quyền độc tài của Cộng sản, con nghĩ nó cũng sẽ đen tối như vậy. Điều con nói như vậy, nó có làm cha mất tinh thần không? Nó có làm con mất tinh thần không, thưa cha Nam?
Trong cái điều đó thì đã có một sự thật để kiểm định, và lịch sử đã đủ đồ lùi để chúng ta kiểm chứng. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, rút quân khỏi Việt Nam là điều dễ, nhưng mà để lại là ngàn năm tăm tối. Cái điều đó đã thể hiện, đã chính xác. Điều đó ngay thời ý cứu cạnh. Và có lẽ chúng ta cũng cần phải nhớ đến một vị độc nhãn tướng quân của Do Thái, trước đây cũng đã từng nói rằng là để chiến thắng Cộng sản thì phải để cho nó thắng. Để cho nó thắng rồi người dân về mới ngộ ra được cái điều gì, mới nhận ra được cái điều gì. Và có lẽ 50 năm rồi, có lẽ gần 100 năm rồi, người Việt chắc chắn cũng đã mở mắt. Mặc dù chưa có thể nhiều người chưa thấy và chưa muốn thấy hay không chịu thấy. Và nhiều người đang ngoảnh mặt không muốn nhìn. Nhưng ít ra rất là nhiều người đã từng thấy cái hiện tình đó, để lại ngàn năm tăm tối dưới chế độ này. Đó là cái điều mà có lẽ không ai có thể chối cãi, khi lịch sử đã 50 năm để cho chúng ta kiểm chứng. Độ lùi đã đủ để cho chúng ta thấy được cái sự thật hiện tình của Việt Nam ngày hôm nay.
Cha nói, còn nói có nhiều người thương cha lắm đấy, phải không đâu. Nhiều người đang theo dõi chương trình này thương Đặng Hữu Nam lắm. Người giám đốc của Diễn đàn Chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa Cô Tâm An mới gửi sách cho con là: xin kính chào và kính chúc Linh Mục Đặng Hữu Nam, kính chúc cha luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong hồng ân của Thiên Chúa. Người ta thương cha đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay, chương trình rất là đặc biệt, con cảm ơn cha nhiều lắm. Cha nói một đôi lời về chúc mừng những người mẹ trên toàn cầu, chúc mừng những người mẹ công giáo có tháng mân côi. Con chúc mừng cha rồi, con chúc mừng cha rồi. Cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cha nào.
Vâng, trước tiên là xin cảm ơn anh Phan Đình Minh cũng như qua làn sóng của một cánh đồng mây để cho em được gặp gỡ mọi người để lên tiếng nói. Xin Chúa chúc lành và trả công cho tất cả. Và chúng ta cũng biết rằng là trong tháng 5 này có ngày của mẹ, cái tháng chính Đức Maria. Mỗi người chúng ta cũng có một người mẹ, một người mẹ dân tộc, một người mẹ tổ quốc, người mẹ quê hương của ở trên đất chúng ta có người mẹ là Đức Maria. Không bao giờ một người mẹ có thể từ bỏ đứa con của mình, và đó là cái điều mà chúng ta tự hào. Đừng có những người mẹ đang đau khổ vì những nỗi đau của đứa con. Có thể nỗi đau đó là nỗi đau thực sự phải xứng đáng, nhưng có những nỗi đau đó là nỗi đau mà người mẹ không mong muốn nơi người con và nơi thân thể của mình. Nhưng xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, nhất là những ai đang còn mẹ và cả những ai không còn mẹ nữa. Và chúng ta cũng qua đó cũng nhìn về một người mẹ, đó là người mẹ Việt Nam. Và có lẽ nhà thơ Trần Trung Đạo, mặc dù khi nói về người mẹ của mình, nhưng em thấy cũng rất là chính hợp khi coi đó là một người mẹ tổ quốc, người mẹ của mình. Khi anh biết rằng mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn đời đó là với đứa con, con đi góc lá nghìn phương lại đốt lửa cho đời tan khói sương. Hy vọng rằng với tâm tình, với tâm huyết cho người Việt ở quốc nội, cho một thế giới, cho con người, nhất là người Việt, việc sống với chính với nhân phẩm của mình tạo một môi trường tốt này. Xin cho mọi người của chúng ta biết đoàn kết nắm tay lại với nhau để rồi chúng ta kiến tạo xây dựng một cái tương lai đó. Và nhất là xin Chúa chúc lành cho người Việt của chúng ta sớm thoát khỏi ách nô lệ độc tài đảng trị phi nhân này. Và xin Chúa cũng chúc lành cho mọi người. Còn về phần em, qua làn sóng của đài cũng xin tất cả mọi người cầu nguyện cho em. Bởi vì Chúa Giêsu đã từng khẳng định, hứa rằng ơn ta đủ cho con. Nhưng Ngài cũng đã cảnh báo rằng liệu Ngài ta trở lại có còn niềm tin nữa không? Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho con. Kẻo mất đức tin và kiên vững với ơn gọi là ngôn sứ của mình. Dù phải mất tất cả nhưng đừng để mất Chúa. Xin cảm ơn.
Cha biết, con biết và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát thanh đi toàn cầu đều có cái tâm tình thương mến Đặng Hữu Nam vậy. Cha cũng biết, con cũng biết là trong mỗi người mẹ luôn bao gồm cả một nhà giáo dục, cả một phương pháp giáo dục của trái tim đẫm yêu thương, đẫm nước mắt. Tạ ơn người mẹ đã cứu mang và sinh ra người con là Tổng thống thứ 45 và 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. Tạ ơn người mẹ đã cứu mang và sinh ra người con là Robert Francis Prevost, là giáo hoàng tông hiệu Leo 14. Tạ ơn người mẹ đã sinh ra người này, giáo hoàng thứ 267 của giáo hội công giáo trên toàn cầu. Luôn luôn nước Hoa Kỳ được Chúa thương là vì Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Chỉ có một nước Hoa Kỳ này nói như vậy thôi. In God we trust. In God we trust. Cha tạ ơn mẹ cha, con tạ ơn mẹ con và tạ ơn tất cả những bà mẹ Việt Nam thương mến đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng ngày hôm nay. Thưa cha, con cảm ơn cha nhiều lắm mà cha giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Xin Chúa chúc lành cho cha một lần nữa. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn là thân mẫu của bà Angie Hồ Quang là bà quả phụ Hồ Quang Nguyên đã mãn phần tại Dallas, Texas, USA ngày 24 tháng 4 năm 2024 hưởng thọ 97 tuổi. Thành kính phân yêu từ chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, nguyện cầu hương linh cụ bà Hồ Quang Nguyên sớm vãng sinh miền cực lạc. Chúng tôi không quên cảm ơn Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, Côn Nam Phương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa. Cho đến gặp tới, vẫn trong ngày lễ mẹ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc, Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đặng Hữu Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin hãy mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Điều linh đoà đầy, nhiều không gian.